Kính thưa Chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa Đại Đức, Tăng Ni và quý Phật tử. Sáng hôm nay, Hòa Thượng chủ trì cũng là bổn sư của tôi đó. Nói với tôi là muốn đích thân lên dạy cái tuần hương đó ở thiền đường á. Có đem hai cái hương bản á. Nhưng mà sau này á thì nói không biết tiếng Việt á, thôi lẽ một mình tôi thay thế nói cũng được ha. Thì bây giờ tôi sơ lược giới thiệu á Hòa Thượng thầy bổn sư tôi. Hôm nay tức là năm nay là Hòa Thượng là 80 tuổi á. Hồi 20 mấy tuổi đó thì Hòa Thượng có ở chỗ cái núi kia bằng Cổ Sơn, cái chùa đó, cái Tùng Lâm đó, cái bằng Dũng Tuyền á, chùa Dũng Tuyền. Là một cái tùng lâm mà lớn ở Trung Quốc, là chỗ đó là cái bằng Phước Châu á, là tỉnh lỵ của tỉnh Phúc Kiến. Thì hồi xưa nay cũng có nhiều tổ ở chỗ đó kiến tánh. Lúc đó tức là Hòa Thượng có 20 mấy tuổi đó, ở cái chùa đó, ở trong thiền đường 2 năm, thăm tổ sư thiền đó. Mà theo Hòa Thượng kể lại á, thì ở chỗ Cổ Sơn đó, nó có chia làm 3 lối tu á. Một là tham tổ sư thiền, là ở thiền đường đó. Lúc đó thì có 200 tỳ kheo chuyên tu về tổ sư thiền. Còn có niệm Phật đường nữa, thì có 20 mấy vị chuyên niệm Phật ở niệm Phật đường. Và có 10 mấy vị ở cái lầu Đại Bi, chuyên mà bái để sam Đại Bi. Thì ở trong cái chùa đó, ba lối tu á đều có bằng lầu, đều có dự cái mỗi khóa sớm chiều và ăn chay quả đường á. Nhưng mà một thời gian sau đó, ở trong thiền đường những người mà bị coi là quyết tử chuyên tu á, thì ra cái thiền đường nhỏ, khỏi tụng khóa xong chiều, cũng khỏi ăn chay quả đường. Tới giờ thì có người dọn sẵn cho ăn, cứ tối ngày á đi hương tọa hương, chuyên mà tham thiền. Còn cái để sám Đại Bi á, với niệm Phật á, thì phải hai khóa sớm chiều á, ha, với ăn chay quả đường chứ không có. Còn á, cái những người mà tu thiền đó bằng nào á, thì cũng phải giữ khóa sớm chiều ha. Tới mà người ta thấy là chuyên tu rồi đó, thì ở đây cái thiền đường nhỏ, khỏi tụng kinh gì hết á, khỏi ăn chay quả đường nữa. Rồi á, một thời gian nữa, có những người mà thiệt là quyết tử, thì cho ở cốc một mình á, cách chùa hơi xa xa một cái cốc, với cái cốc kia đó nói chuyện không nghe được, mỗi cái cốc một mình ở đó tu. Mà mỗi nửa tháng á thì vừa chùa lãnh một bịch cơm trái, rồi tự mà nấu cơm trái ăn, không có lẩu ăn. Mà có người á không thèm nấu, ngâm nước lạnh cũng ăn một ngày qua một ngày, một năm qua một năm, ăn cơm trái không mà ngâm nước lạnh mà không có nấu nữa. Thì á, nó cũng cái bằng chia làm ba cấp á. Cấp đầu tiên thì ở thiền đường, phải đi tụng kinh sớm chiều. Cấp thứ nhì á thì á, ở cái thiền đường nhỏ mà chuyên tham thiền, khỏi cần tụng kinh sớm chiều, khỏi cần ăn cơm quả đường. Tới cấp thứ ba thì một mình ở trong cốc tu. Tức là chỉ là mỗi nửa tháng lợi chùa lãnh một bịch cơm trái vừa ăn thôi. Cái đó là người ta cái bằng khổ hạnh để truyền tu tới chân tánh. Thế Hòa Thượng ở cho cái thiền đường đó tu 2 năm. Thì ở trong đó, đó cái quy củ của thiền đường thì ông là biết hết á. Thì nói đó, bây giờ ha, cái này gọi là hương bản á. Tại sao mà gọi là hương bản á? Hồi xưa không có đồng hồ. Khi mà ngồi thì đúc một cây nhang á, ngồi hết cây nhang rồi đó thì đúc một cây nhang khác là ly. Nhang á gọi là hương á, thì đúc một cây nhang ngồi kêu bằng tọa hương, rồi tới đúc một cây nhang ly á thì kêu bằng ly hương. Rồi á cái này đó là lễ cảnh sắc chúng, hay là chúng có phạm quy củ á thì dùng cái này đánh. Thì á cũng kêu bằng hương bản. Cũng như bắt đầu á tọa hương ly hương cũng kêu bằng khỏi hương. Tới chừng mà giờ xả thiền á kêu bằng thông hương, cái gì cũng hương 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 không à, là tại á dùng cái hương á lễ mà chỉ vui cái thời khác á. Vì trước kia không có đồng hồ mà rồi sau này á là quen rồi đó, mặc dầu có đồng hồ cũng mà kêu bằng hương á, thì tới bây giờ cũng kêu bằng hương bản. Thì chúng á lúc mà tọa hương á ha, nếu mà có người mà ngó qua ngó lại á tường hương thấy á thì đánh. Đánh dài. Hay là ngồi ngủ rục á thì cũng đánh. Mà nếu mà nói chuyện á thì đánh mạnh hơn nữa. Nếu mà ngủ rục á thì đánh nhẹ nhẹ để cho mà đừng có hung trầm nó ngủ. Thì người mà tuồng hương á cầm cây hương bản đứng hay là ly á chứ không được ngồi. Bây giờ mình giờ nào muốn ly tiêu ly tiểu cũng được, không được. Quý vị có coi cái cúng mà tai quá thiền sư thiền thất hay thì luật á, mình biết á. vô trong kèm đường rồi đóng cửa lại. Tới giờ mà đánh kèm á, đánh là cho li tiêu á thì mới đi được. Nếu mà không có cái đúng giờ người ta chưa có đánh ấy đó, muốn xin duyên nạc ra ngoài á, đánh sau cái hương bản rồi mới mở cửa cho ra. Ở trong lai quá tìm thách hai kỷ luật đó, nó nói đó ha. Còn á, cái đó là ngày thường. Còn nếu mà thèm thắt á, đánh hương bản cũng không cho ra. Thì ngày nay quá nói đó, chẳng thà mà ẻ trong vườn thì được, muốn mở cửa ra là không được. Muốn xin phép cái gì ra cũng không được. Mà nếu mà bệnh nặng á thì chết rồi á, để ở trên dưới quãng đường á. Thì hồi xưa á, thèm đường á, những người ở thèm đường đều ngủ trong thèm đường. Cái quãng đường đó là cái giường nó dài á, mấy chục người á cũng ngủ chung một cái giường, mỗi người cũng như mà 5 mét 5 mét á, ở 5 tắc á, 5 6 tắc á, treo cái mùng lớn, cái bằng quãng lương đó. Nói tới chừng giải thoát rồi đó, mới đi lư đi chung, đi chung một lượt, để xin phép mà đi ra là không được. Thì cái thiền đường là nó nghiêm khắc như vậy đó. Nhưng mà bây giờ đó, thì mình là tập mặt phương tiện, muốn đi ra giờ nào cũng được. Hồi xưa đó, ở thiền đường tuần hơn á ha, lúc mà đánh đi ra tiêu tiểu có hơi xa với thiền đường chút á, thì duy na hay là người mà tuần hương á có lượt cái định của duy na ha, thì cũng cầm hương bản đi theo. Nếu mà người nào mà ở ngoài nói chuyện á ha, cũng đánh hương bản. Thì á, nếu mà không có ấy thì cần cái hương bản vậy nè, đừng mà coi. Mà về cái đánh hương bản á, tới kỳ này á, đi chùa công an á thì mới nghe được cái có cái chuyện tích á, cái duy na đánh ông dọa, hồi dọa mãnh thăng á, đời thứ nhì là Khang Hy á, có lên chùa cao mang sao lại. Mà ở chùa cao mang có hành cung của Doa nữa, tới bây giờ cũng còn nữa. Nhưng mà bây giờ là hư hết rồi, muốn thao già. Thì Doa Khang Hy thì cũng theo chúng mà ở thiền đường á, vô thiền đường tọa hương á. Mà khi mà lăng tọa hương á thì Duy Na nó cái chỗ ngồi của Duy Na nó xuống chỗ ngồi, chạy lại chỗ Doa ngồi đó, đánh trên dài Doa 3 cái. Doa tức giận cho mình lắm, nhưng mà tại quy củ của thiền đường không được lên tiếng. Cho nên tôi chừng nào gọi tôi phong hương rồi mới giữa do cái phương trưởng á, cái phòng của chủ trì chắc dân chủ trì, tại sao mà hồi nãy á tôi là dám lại đánh tôi ha, tôi là Doa nè. Thì á chủ trì phải kêu Duy Na lại, hỏi tại sao mà hồi nãy đánh ông Doa vậy. Duy Na nói đó, tôi hồi nãy á tôi thấy Doa đó không có chuyên tâm mà tham thiền, mà trong bụng đó nghĩ công phu, thì á cái tâm tán loạn, cho nên tôi muốn giúp ông Doa lực mà nhất tâm mà tham thiền, cho nên tôi mới xuống ông dọa đó, à, là lễ giúp cho ông dọa. À, ông dọa nghe đó, cảm thấy hổ thẹn mà lại kính trọng với na nữa. À, không những mà không giảng mà lại kính trọng hơn. À, thì á, cũng là dùng cái hưng bản này đó, đánh ông dọa đó. Thì cái này đó, thì tháng 8 giờ qua đó tôi lý lợi cho công an đó, tôi mới biết cái chuyện này. Tức là càng lượng mà đông người ha, thì có người tùng hương, tùy theo cái số người. Số người ít thì 2 người ha, đông thì 4 người hoặc là tới 6 người ha, không chừng. Tùng hương thì cần cái hương bản. Cái tôi thấy cái hương bản của ở chùa Cao Mang á, thì có đề 2 chữ cảnh sát ở chỗ này. Còn cái này thì không có chữ á. Thì có người á, nó không phải là ngủ đục ha. Có người mà nghi tình nặng á, thì á, người ta dám ngủ đục vậy đó. Thì á, khi mà bị đánh, cái hương bản đánh trên vai đó, giật mình cái ngộ luôn, cũng có vậy. Thì tại khai á, hồi sáng á, hòa thượng chủ trì là muốn đến mà dạy cái cách mà tuần hương đó, tuần hương bản. Mà sau này nói lại không có biết tiếng Việt thôi, để tôi nói thế gì cũng được. Bây giờ tôi nói vậy ha, để quý vị biết.
Thực hiện dưới cái quy củ của thiền đường. Trong bụng mà dạng cũng không dám lên tiếng nữa.